Chương 4: Treo leo trên núi. Ngày chủ nhật, thả bò xong, Trang rủ mùa đông lên dãy thăm cha mẹ. Núi mênh mông, ngọn núi này nối ngọn núi khác. Những người Gia Lai vẫn tìm được con đường mòn đến dãy của mình. Những con đường mòn rất nhỏ, có khi không có đường, phải xuyên qua cây cối mà đi. Giống như những người Gia Lai khác, hai cô bé đã quen với núi, đường đi rất xa nhưng không thấy mệt. Chúng giỡn với nhau trên đường đi, ở lưng chừng núi nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy ba hồ: Động Thông, Tập Lá, Ma Trai. Hồ giống như ba bát nước màu trắng lọt thỏm giữa vầng xanh rì của cây cối. Quanh khắp núi là những vạt rừng làm rẫy của những người Gia Lai. Những khoảnh núi bị đốt có màu nâu và màu đen, trơ trọi cây cối, ngóng chờ mùa mưa để gieo hạt. Những ngôi nhà cất treo leo trên sườn núi, không điện, không nước, chỉ có những người dân tộc và những chú bò, cừu, dê được họ nhốt trong chuồng bên hông nhà. Trước nhà luôn có chú chó nhỏ nằm dài nhìn núi, giỡn với chủ hay chạy loanh quanh bắt những con chuột vừa chạy ngang qua. Đi từ sáng sớm đến quá trưa thì tới dãy nhà Trăng, bỗng dưng Trăng thấy thương mùa đông vô cùng. Trăng có cha mẹ, có một ngôi nhà ở làng tái định cư, còn có một cái rẫy trên núi nữa. Còn mùa đông không có gì, người Gia Lai không thể nào thiếu rẫy, mà mùa đông cũng chẳng có rẫy. Mùa đông chẳng có tài sản gì, mùa đông chỉ có một cái tên. Đón hai cô bé là chú chó nhỏ. Lâu rồi không gặp Trăng, nhưng nó vẫn nhớ mùi và vẫy đuôi chào. Nó không quen mùa đông nên cất tiếng sủa, nhưng chỉ một lúc sau, nó đã vẫy đuôi, ngúc ngắc đầu, mắt mở to nhìn hai cô bé. Có những gia đình rẫy rộng mênh mông, nhưng rẫy của gia đình Trăng nhỏ như một mảnh vườn. Cha mẹ Trăng trồng bắp, đậu xanh, chuối, mít vân vân trên rẫy. Đất ở rẫy khô cằn, muốn trồng trọt phải đợi mùa mưa. Mùa mưa là mùa gieo hạt, gieo rồi cứ để mặc hạt nằm trong đất tự nảy mầm mọc lên, len lỏi qua đất đá khô cằn. Không có nước tưới, cây trồng phải tự sống bằng cơ thể èo uột của mình, bằng tiếng âm âm của dòng suối chảy vọng trên núi. Chúng chờ đợi và khao khát những cơn mưa. Cơn mưa tới giống như một ngày hội của cỏ cây. Rẫy nhỏ, đất xấu, cha mẹ Trăng khó mà giàu có được từ cái rẫy này. Họ cất hai căn nhà sàn bằng tre, một căn làm chỗ ngủ, một căn dùng làm bếp. Hai căn nhà sàn không thông nhau mà cất riêng rẽ. Mỗi căn có một cái cầu thang bằng tre. Trăng chui vào căn nhà sàn dùng làm chỗ ngủ. Những vết dao Trăng nghịch trên cột tre vẫn còn. Trăng thích thú khi nhìn lại chúng. Cha hay làm rượu cần từ lúa, bo bo và bắp. Mỗi ché rượu cần ông làm một loại. Cha cất ba ché rượu cần sát vách nhà đã lâu mà không mang ra uống. Khi Trăng hỏi sao cha không uống, cha bảo đó là rượu dành cho người chết. Trăng không hiểu tại sao cha lại nói như vậy. Căn nhà sàn dùng làm chỗ ngủ tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Căn bếp cùng kích thước với căn để ngủ. Bếp ám khói, đồ đạc của gia đình Trăng rất giản dị, chỉ có một cái lò, một cái ấm, hai xoong nhỏ, một kệ tre úp lên đó vài cái chén, đũa. Hồi đó tới giờ vẫn vậy. Cha mẹ Trăng chẳng giàu lên được tí nào. Cha mẹ Trăng rất nghèo nhưng vẫn mua gạo, muối, mắm cho Trăng, đã vậy còn cho tiền Trăng tiêu nữa. Cha mẹ sẵn sàng lo cho Trăng và việc học của Trăng. Trên dãy cha mẹ Trăng cũng thả bò. Hồi đó nhà Trăng có 5 con bò, nhưng khi cha bệnh, mẹ đã bán 2 con. Giờ 3 con bò còn lại đang loanh quanh trên dãy, gặm đám cỏ khô cháy dưới chân. Chúng gầy nhom, sơ xác. Trên dãy còn thả vài con gà, chúng long nhong chạy đi kiếm ăn. Cha mẹ Trăng vui sướng khi nhìn hai cô bé. Cha bắt gà làm thịt, mẹ đi hái lá giang. Nghe tới thịt gà, hai cô bé thèm thuồng vô cùng. Trăng từng ăn thịt gà nhưng mùa đông hình như chưa. Mùa đông đi ở đợ, được chủ nuôi cơm đã là may nên không dám mơ tới thịt. Mùa đông rất thích khi biết buổi trưa có thịt gà ăn. Trong lúc cha mẹ nấu ăn, hai cô bé ngồi ở bậc thang lên xuống, đung đưa chân và hát. Họ hát các bài hát có trong sách giáo khoa. Cô giáo tập cho Trăng các bài hát, Trăng tập lại cho Mùa Đông. Hai cô bé hát say sưa giữa núi rừng. Buổi sáng chủ nhật trên dãy thật vắng vẻ, lặng lẽ và bình yên. Dãy chính là một vạt núi mà người dân Gia Lai đốt dùng để trồng trọt, rồi cất nhà sàn, chăn nuôi gia súc, vân vân. Dãy nhà này cách dãy nhà kia khá xa, núi mênh mông và lặng lẽ. Giao tiếp ở trên dãy là con người giao tiếp với thiên nhiên hơn là con người giao tiếp với con người. Hai con người ở cùng một chỗ cũng trở nên lặng lẽ. Họ im lặng như nhau, họ nói chuyện bằng ánh mắt hơn là ngôn ngữ. Trăng không nghe cha nói, cũng không nghe mẹ bàn chuyện với cha. Trăng chỉ thấy hai con người cùng nhau làm việc trong cái không gian im lặng của núi rừng. Sự im lặng của núi thật huyền bí. Có những đứa trẻ sinh ra ở núi rồi ở luôn trên dãy, không xuống ngôi làng tái định cư để đến trường học. Chúng phải quen với sự im lặng này, chúng chấp nhận sự vắng vẻ, quen với nó rồi yêu nó. Tuổi mới lớn của chúng cũng gắn với núi, chúng có tìm được một người bạn để chuyện trò. Lẽ nào người ta chỉ biết nói chuyện với những chú bò, cừu, dê, chó hay mấy con khỉ hay lén lút về rẫy hái trộm bắp và chuối. Bữa cơm trưa bọn trẻ no nê với thịt gà và nồi canh lá rang. Mùa đông ăn rất hăng say, Trăng cũng vậy. Cha mẹ Trăng không ăn nhiều, hai người đều nhường cho bọn trẻ. Mẹ và cha âu yếm nhìn Trăng. Trăng cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ dành cho mình, đặc biệt là mẹ. Ánh mắt mẹ nhìn mới chiều mến làm sao, nhưng sao Trăng vẫn cảm thấy có điều gì đó Trăng chưa hiểu được, chưa biết được. Chúng còn ở phía trước. Ăn cơm xong, Trăng và Mùa Đông loanh quanh trên rẫy. Chúng hái cây cỏ làm trò chơi chọi gà, vuốt ve chú bò gầy còm vì thiếu cỏ. Mùa Đông phát hiện ra một cây mới mọc trên dãy nhà Trăng, một cây chắc nầy, có nhiều nhánh, lúc nhúc quả tròn màu đỏ. Những quả đỏ căng mọng, chắc nịch ánh lên trong nắng trưa. Cái cây đầy sức sống, một luồng phấn khích nào đó giống như là một liều thuốc chảy trong cơ thể và đầu óc, làm người ta phơi phới. Mùa Đông cũng cảm thấy yêu đời hơn khi nhìn cái cây kỳ lạ này. Mẹ bảo đó là cây giấm. Tên nó là giấm vì trái nó có vị chua. Người ta hái trái giấm để nấu canh chua giống như lá rang. Dáng cây và những quả đỏ chĩu cành mới kiêu hãnh làm sao. Cây và trái đều căng tròn, đầy sức sống. Nó mọc trên đất núi thiếu nước, không ai chăm sóc, nhưng tràn trề sinh khí. Những quả tròn màu đỏ vừa giống ngọn đèn, vừa giống đống lửa, như muốn báo với mọi người: tôi đây, tôi là giấm. Trăng thích cây giấm biết bao. Trăng và Mùa Đông đã hái những quả tròn căng mẩy ấy, lột vỏ, cho vào miệng nhai nhóp nhép. Chua đến kinh người, miệng chúng dính đỏ. Chúng lè cái lưỡi đỏ lòm ra, cười vang núi. Chiều đó, hai cô bé dắt nhau xuống núi, núi sau lưng thẫm buồn. Những cái chòi, những nhà sàn phía xa chìm từ từ vào màu tối. Ở núi không có điện. Cha mẹ Trăng chỉ có một cái đèn hột vịt nhỏ, nhưng hình như họ cũng không dám thắp nhiều vì sợ tốn dầu. Họ chỉ đun bếp lấy ánh sáng từ những que củi cháy, vì củi là thứ có thể kiếm được trên núi, còn dầu thì phải mua. Trăng muốn ôm tạm biệt cha mẹ, nhưng cha có vẻ lặng lẽ. Cha mẹ Trăng đứng trên sàn nhà nhìn theo hai đứa lững thững xuống núi. Trăng nhìn lại đằng sau, mẹ đang dõi theo hai đứa. Bà cuốn chiếc khăn sặc sỡ trên đầu, đứng trên nhà sàn nhìn theo. Dáng bà in đậm vào bóng chiều, vừa thân thương vừa buồn bã. Trăng muốn gọi mẹ mà không gọi được. Gió chiều thổi váy bà bay phất phơ, chiếc khăn trên đầu cũng bay phất phơ. Dáng người bé nhỏ của mẹ dường như cũng có thể bị gió cuốn đi. Nhưng mẹ vẫn đứng hiên ngang như một cây cột nhà sàn. Cha đứng sau bà lặng lẽ nhìn theo. Trăng và Mùa Đông ôm lỉnh kỉnh những thứ đồ mà cha mẹ cho xuống núi: gạo, thịt gà, mắm, đậu xanh, vân vân. Trăng vừa đi vừa ngoái lại đằng sau cho đến khi không thấy gì ngoài những vệt màu lập lòe. Trăng tự hỏi, đó là cái khăn cuốn đầu của mẹ hay là những trái giấm? Chương 5. Mùa Trăng. mùa mưa đến núi rất đúng hẹn. Những mùa mưa dài, thối trời, thối đất, bầu trời nặng trĩu nước, mây xả thấp không cho núi nhìn thấy bầu trời dù chỉ một ngày. Mưa ảo ạt và dai dẳng. Sau mùa mưa, những mầm cây trong đất trỗi dậy, sinh sôi nảy nở. Một cái gì đó cũng nảy nở trong cơ thể của Trăng vào mùa đông. Chúng bức bối, khó chịu, những chiếc áo đã chật, cái gì đó căng nảy sau làn áo. Những cơn mưa vừa dứt thì mùa Trăng đến. Trăng sắp học xong cấp 2. Trăng đang mơ đến ngôi trường cấp 3, mà ở đó Trăng sẽ được làm người lớn. Không biết vì mùa Trăng hay vì những cơn mưa mà cơ thể Trăng thay đổi đến kinh ngạc. Cơ thể Trăng thay đổi từng ngày. Khi Trăng soi gương, cô bé mới lớn đứng trong gương nhìn Trăng lạ lẫm. Một sức sống rạo rực, trỗi dậy, nổi loạn và mời mọc trong cơ thể Trăng. Mắt Trăng sâu và đen hơn, làn da ngả sang màu sáng. Mái tóc nâu xoăn nhẹ, mũi thanh hơn và đôi môi đỏ mọng. Làn da Trăng rất sáng, không giống làn da của các cô bé Gia Lai ở vùng núi. Điều đó khiến Trăng ngạc nhiên và thích thú. Trăng cũng cao hơn, nhưng tay chân gầy còm. Có cái gì đó nhói đau trong vòng ngực, giống như một hạt đang nảy mầm. Cơ thể mùa đông cũng thay đổi giống như Trăng. Mùa đông ngượng ngùng, buồn rầu với những bộ quần áo cũ, chật ních của mình. Trăng cho mùa đông vài bộ quần áo. Mùa đông rất vui khi thoát được những bộ quần áo rách rưới. Tóc mùa đông xoăn tít, lông mày rậm, mắt sâu long lanh nước, làn da bánh mật đậm đà. Vẻ đẹp của mùa đông vừa nguyên sơ vừa hoang dã. Sau mùa mưa có quá nhiều thứ thay đổi ở miền núi. Các bạn gái lần lượt đi lấy chồng, chưa ai đến tuổi 18. Ở vùng núi, con gái 18 đã bị coi là ế. Mùa đông buồn rầu nhìn các bạn cùng tuổi đi lấy chồng. Mùa đông rất muốn đi lấy chồng, nhưng mùa đông quá nghèo. Các chàng trai thường không chọn những cô gái nghèo nàn. Họ thích các cô gái có cha mẹ và có tài sản. Trăng cũng chẳng có ai để ý. Trăng nói với mùa đông: "Cậu đừng buồn làm gì, mình cũng giống cậu mà, chẳng có ai để ý mình hết." Mùa đông nhìn Trăng buồn rầu: "Cậu khác chứ, cậu còn phải đi học, cậu còn có mái trường và tương lai phía trước. Còn tớ, tớ chỉ loanh quanh với núi, tớ chẳng có gì ngoài vùng núi này. Đàn bò không còn an ủi được tớ nữa. Tớ bắt đầu thấy vùng núi này quá nhỏ bé. Tớ đã quen thuộc với mọi ngóc ngách của nó rồi." "Phải chi chúng mình đừng lớn," Trăng thốt lên. Mùa Trăng, mùa đông thường xuyên khé nhà Trăng. Đây là mùa Trăng cuối cùng của Trăng ở vùng núi. Năm sau Trăng sẽ xuống phố học. Trong lớp chỉ có Trăng với con bé con chủ tịch xã có ý định học lên cấp 3. Các bạn trong lớp có bạn nghỉ nửa chừng, bạn thì nghỉ sau khi lấy bằng lớp 9. Tình trạng chung của vùng núi là học cấp 1 xong, chỉ một nửa học lên cấp 2 và chỉ một ít người lên cấp 3. Trăng không hiểu tại sao cha mẹ lại cho Trăng đi học. Cha mẹ Trăng khá nghèo nhưng họ bảo Trăng phải học lên cấp 3. Trăng rất vui mừng khi được đi học. Trăng rất sợ mình giống như các bạn khác, phải nghỉ học, đi chăn bò, lấy chồng và sinh con sớm. Cứ đến mùa Trăng, mùa đông xin phép chủ qua ngủ ở nhà Trăng. Cả hai đã lớn, Trăng bắt đầu nhìn thấy nỗi buồn trong mắt hai đứa. Hồi nhỏ, mùa đông không cần gì, mùa đông ở đợ, được ăn, được một chỗ ngủ. Mùa đông vui với đàn bò, vui với núi. Nhưng khi lớn cũng như Trăng, mùa đông cần nhiều thứ hơn. Mùa đông tự hỏi bên ngoài những dãy núi này là gì, mùa đông rất muốn biết chúng. Đó là mùa Trăng kỳ lạ nhất của cả hai. Cơ thể họ nảy nở, gào thét, cần cái gì đó họ không biết được. Mùa đông buồn bã, u sầu, còn Trăng hoang mang, lo lắng. Mùa Trăng, vùng núi rất đẹp, đường núi ngập tràn ánh trăng. Người đi chơi trăng cười khúc khích trên đường. Vườn đào lấp loáng, bàng bạc dưới ánh trăng. Ăn cơm xong, Trăng và mùa đông rủ nhau đi chơi trăng. Họ nắm tay nhau đi trên con đường dài, sáng vằng vặc. Trăng chỉ có mùa đông và mùa đông chỉ có Trăng. Cha mẹ Trăng ở luôn trên dãy. Cha mẹ mùa đông đã mất. những đứa cùng tuổi ở núi cũng không chơi với chúng. Cả hai chỉ làm bạn với núi, với trăng, với những mùa vui buồn đi qua núi. Đi trên con đường vắng vẻ, Trăng thấy hoang mang kinh khủng. Vẫn là con đường này, nhưng hồi nhỏ và bây giờ sao khác nhau đến vậy? Hồi nhỏ, Trăng không cần gì ngoài mùa đông, nhưng bây giờ có cái gì đó vừa rộng rãi, vừa trống trải, mênh mông trong lòng. Trăng nhìn những ngọn núi trong trăng. Núi thẫm đen, lỗ chỗ sáng. Trăng không soi hết núi. Chỗ núi nhận trăng thì lấp lánh ánh bạc, soi rõ cây cỏ đứng dưới trăng. Chỗ núi không trăng, chìm vào bóng tối, chúng nghĩ gì trong đêm nay? Hình như mùa đông cũng cùng cảm xúc. Mùa đông nắm lấy tay Trăng, im lặng. Mùa đông đang sợ và buồn. Vài tháng nữa thôi, mùa đông chỉ còn một mình trên con đường này. Trăng sẽ xuống phố học. Mùa đông phải ở lại núi một mình. Mùa đông muốn lấy chồng nhưng lại không có ai. Mùa đông sẽ khóc với đàn bò và những bộ quần áo cũ kỹ của mình. Tay mùa đông run lên khi nắm tay Trăng. Giờ phút này Trăng ước gì Trăng là một chàng trai và mùa đông là một cô gái. Nếu là chàng trai, Trăng sẽ không màng đến việc mùa đông mồ côi, nghèo nàn, không có tài sản. Trăng nói điều đó với mùa đông. Mùa đông tròn mắt, thốt lên: sẽ không có chàng trai nào tốt như vậy đâu. Trăng núi thật đẹp. Con đường họ đi đầy trăng. Hai bên đường, trong những vườn đào, thỉnh thoảng có tiếng cười khúc khích, có tiếng chân đuổi nhau trong vườn đào. Lòng Trăng chợt rạo rực. Trăng những muốn chạy vào, đuổi theo những bước chân đó. Đó là bước chân của những chàng trai, cô gái mới lớn bằng tuổi với Trăng vào mùa đông. Cứ tới đêm trăng như một cơn say, những người tìm bạn lại đổ ra đường, từng tốp và từng đôi hát vang. Những đôi chân đuổi nhau trong vườn đào, leo lên dốc núi, giống như những con bướm đêm tìm kiếm bạn tình. Mùa trăng cũng là mùa hẹn hò. Nhưng Trăng vào mùa đông thì không có lấy một chàng trai theo đuổi. Mùa đông mồ côi, không có tài sản. Còn Trăng ở trường học bị bạn bè tẩy chay và xa lánh. Họ bảo Trăng là đồ con lai. Không ai muốn chơi với một đứa da trắng sáng hơn mình. Trăng không hiểu vì sao mấy đứa nhóc lại ghét làn da của Trăng đến vậy. Dù trong lớp vẫn có những đứa con gái đi mua những hộp kem thoa lên làn da bánh mật của chúng. Tay chân của chúng vẫn đen, nhưng gương mặt cứ trắng bệch ra vì loại kem hiệu gì đó. Trăng mang họ Gia Lai. Trăng tin mình là người Gia Lai. Dù bọn bạn cùng lớp có chọc ghẹo thế nào, Trăng vẫn tin như vậy. Ở vùng núi của Trăng có ba cái hồ. Một hồ ở phía bắc tên là hồ Ma Chai, một hồ ở phía tây tên là hồ Tập Lá, và một hồ ở phía đông tên là hồ Động Thông. Nếu hồ ở phía bắc và phía tây đều hướng mặt về núi, thì hồ ở phía đông lại hướng xuống đồng bằng, nơi có một ga tàu nằm vắt ngang qua núi. Đứng trên hồ Động Thông có thể thấy những ánh đèn thấp thoáng phía ga, nghe xa xăm tiếng còi tàu khi những chuyến tàu chạy qua. Đây cũng là cái hồ đắt khách nhất trong những đêm trăng đẹp hay những mùa ngủ thảo. Bao quanh hồ là núi, nhưng còn một mặt thoáng đãng có thể phóng tầm mắt ra xa, có thể thả trí tưởng tượng bay bổng theo những chuyến tàu, chứ không phải là bị chôn chặt ý nghĩ và tầm nhìn bởi núi. Trăng và mùa đông đang đứng trên một quả đồi nhìn xuống hồ Động Thông. Có nhiều bạn bè hai đứa đang vui đùa ở đó. Rồi đám đông ồn ào khắp hồ ấy cũng rủ nhau tản mát ra xa. Hồ trở nên buồn lạ. Hai cô gái nắm tay nhau đi xuyên qua những bãi cỏ và những bụi cây rừng. Cả hai đứng trước hồ, nghe sóng vỗ bờ róc rách. Chúng mình tắm Trăng đi, Trăng rủ. Trăng cởi áo, lội xuống mép hồ. Nước mát lạnh, hồ sóng sánh ánh trăng. Mùa đông cũng cởi áo và nhảy xuống hồ. Cả hai vọc nước, giỡn với nhau trong ánh trăng.
Cậu nhìn này, trông giống như hai đóa hoa sen,
Trăng kêu lên khi nhìn bầu ngực của hai đứa. Dưới ánh trăng, cơ thể mới lớn của Trăng vào mùa đông đẹp đến lạ lùng. Những đường cong mờ ảo thấm đẫm nước, bàng bạc ánh trăng. Vòng ngực của hai cô bé nhỏ xíu, đầy đặn, vừa giống tổ chim sẻ, vừa giống hai đóa hoa sen. Chúng vừa ngơ ngác, vừa rụt rè, chưa dám nở bung hết. Chỉ chờ một cơn mưa hay một mùa trăng nữa thôi. Khi đã thấm lạnh, mùa đông và Trăng bước lên bờ, mặc lại áo,
ngồi bên nhau với mái đầu ướt và bầu má ướt. Phải chi có hai chàng trai dành cho chúng mình nhỉ? Trăng thốt lên. Các bạn của Trăng vào mùa đông đều đã tìm gặp được người mình thương, vậy mà Trăng vào mùa đông lại không có ai. Đang đêm trăng đẹp này, từng tốp bạn trẻ rủ nhau đi chơi trăng, ngủ thảo. Hai cô gái mới lớn lại cô đơn bên hồ. Ước mơ của cậu là gì hở mùa đông? Trăng hỏi khi nhìn thấy những chú chim đêm bay ngang qua bầu trời. Tớ chỉ ước lấy chồng và sinh con thôi. Mùa đông bẽn lẽn đáp. Lúc ấy Trăng không biết ước mơ lấy chồng, sinh con của mùa đông và ước mơ trở thành nhà văn của Trăng, cái nào lớn lao hơn. Nhưng Trăng cảm thấy rồi cả hai sẽ làm được điều ấy. Trăng sẽ trở thành nhà văn, mùa đông sẽ có một gia đình hạnh phúc, có một người chồng tốt và những đứa con xinh ngoan. Ở tuổi mới lớn, mọi thứ đều ở phía trước. Cả thế giới này đều dành cho chúng. Lúc đó Trăng chưa hiểu được rằng cuộc đời không như họ tưởng, cũng không như Trăng mơ ước. Người ta có quyền ước mơ nhiều thứ trong cuộc đời này, nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Không phải cuộc sống nào cũng theo ý muốn hay sự tưởng tượng của người ta được. Nhưng dù sao, lúc này, ở cái tuổi mới lớn của một cô bé chưa trưởng thành, chưa biết mùi vị của cuộc đời là chi, thì lòng Trăng đầy hăng say và tin tưởng. Trăng thấy cuộc đời màu hồng, hồng như ánh bình minh. Trăng cất tiếng hát, mùa đông hát theo, họ hát với Trăng, với bầu trời, với gió và cả tiếng dê kêu đâu đó phía xa. Sương thấm quá lạnh, chúng mới trở về. Đêm đó nằm ngủ trên chiếc giường. Trong giấc ngủ đầy mộng mị, Trăng nói mớ với mùa đông. Cậu sẽ lấy chồng, sinh con, còn tớ sẽ làm nhà văn, chắc chắn là thế mà. Còn mùa đông thì ngủ li bì, vì tính mùa đông đơn giản. Tắm thì tắm, buồn thì buồn, mà ngủ thì ngủ luôn. Đến bây giờ Trăng vẫn nhớ cái đêm trăng đó. Trăng nhắm mắt lại, tưởng tượng tiếng gió thổi bên tai mình và thấy trăng đang chảy trên hồ, trên mái tóc xoăn và gương mặt của hai cô bé mới lớn. Trong nỗi nhớ cánh chim hấp gió đã bay qua bầu trời, Trăng nghe ước mơ của hai đứa rồi vỗ cánh bay tới những miền mới mẻ. Trăng đã muốn bay theo cánh chim đó, bay mải miết, bay thật cao và thật xa. Trăng nhắm mắt cố tưởng tượng ra đôi cánh, và Trăng cứ để mình trôi theo cái bồng bềnh của đêm trăng đẹp ấy. Trăng không muốn mở mắt, không muốn quên đi vị dịu ngọt của đêm trăng khi Trăng và mùa đông sắp trở thành thiếu nữ. Chương 6. Lần đầu xuống núi. Nhưng Trăng đã ra đi sau mùa trăng đó. Vừa bắt đầu hè, Trăng đã phải tạm biệt núi để ra đi. Vừa kết thúc năm học, có một người đàn ông tới nhà Trăng. Từ trường trở về nhà, Trăng vô cùng ngạc nhiên khi thấy mẹ có mặt ở nhà. Mẹ ngồi tiếp một người đàn ông kinh. Mẹ vẫn ăn mặc như thường lệ. Cái quần đen cũ, chiếc áo cũ, đầu cuốn chiếc khăn đầy màu sắc, gương mặt mẹ ngượng nghịu và vui mừng. Mẹ và người đàn ông vẫy Trăng khi Trăng vừa bước vào thềm nhà. Họ bảo Trăng dọn quần áo thật nhanh, mẹ ra hiệu cho Trăng đi theo người đàn ông lạ ấy. Trăng đứng như trời trồng, không hiểu người đàn ông này là ai. Tại sao Trăng phải dọn quần áo và đi theo ông ấy? Có phải cháu rất thích đi học không? Ước mơ của cháu là được đi học tới nơi tới chốn phải không? Người đàn ông hỏi. Vâng ạ, cháu thích đi học và muốn trở thành nhà văn nữa. Trăng bẽn lẽn nói. Nhà văn là cái gì? Mẹ bối rối hỏi. À, đó là một nghề thôi, giống như bác sĩ hay nhà giáo vậy. Người đàn ông giải thích cho mẹ hiểu. Vậy cháu thích viết lách ư?
Mắt mẹ nhìn Trăng đầy tự hào và sung sướng. Quả thật mẹ rất vui khi người đàn ông này xuất hiện. Trên gương mặt bà là cảm giác nhẹ nhõm, sung sướng và đầy hy vọng. Mẹ không biết chữ, không biết đến mái trường, càng không biết đến một cuốn sách nào. Nhưng khi hiểu nhà văn giống bác sĩ, mẹ vui mừng ra mặt. Mẹ giúp Trăng dọn quần áo, Trăng nhét vào giỏ sách những cuốn sách yêu thích nhất. Taxi đến, đỗ ngoài cổng. Có tiếng lao sao ở ngoài đấy. Xung quanh là ngôi nhà của những người Gia Lai hàng xóm. Cuộc sống ở vùng núi khá yên ắng, buồn tẻ. Lâu lâu họ mới thấy một chiếc ô tô chạy đến làng mình, nên chiếc taxi đỗ ở ngoài gây ra một sự tò mò lớn. Mọi người đứng đầy cổng nhà Trăng, bàn tán xôn xao. Họ nói với nhau bằng tiếng Gia Lai. Trăng yêu những âm thanh này vô cùng. Người đàn ông thú vị nhìn đám đông tụ tập bên ngoài. Ông hút thuốc trong lúc chờ Trăng sắp xếp đồ đạc. Mẹ đóng các cửa nhà và giao cho Trăng chìa khóa nhà. Mẹ không ở nhà mình ư? Trăng ngạc nhiên hỏi. Cha mẹ ở trên dãy, mẹ đáp. Mẹ để dành ngôi nhà này cho con. Vậy là cha mẹ không ở ngôi nhà này, họ vẫn ở trên dãy. Trăng không hiểu vì sao lại vậy. Người đàn ông đứng chờ Trăng bên chiếc taxi, nhẫn nại chờ Trăng. Ngồi trong taxi, Trăng ngoái đầu ra nhìn mẹ. Bà đứng giữa sân, dáng nhỏ bé, khắc khổ, quần áo cũ kỹ, chỉ có chiếc khăn trên đầu mẹ là sặc sỡ. Đằng sau là ngôi nhà đã đóng kín cửa. Trăng vẫn không hiểu tại sao mẹ lại giao chìa khóa cho Trăng mà không ở trong ngôi nhà này. Mẹ muốn mọi thứ trong ngôi nhà không bị xáo trộn. Đầu Trăng cố tìm ra những câu trả lời nhưng không thể nào tìm được. Trăng hoảng sợ và buồn bã khi nghĩ đến việc phải xa cha mẹ, xa ngôi làng tái định cư, xa núi, xa mùa đông. Xe chạy êm và nhanh. Trăng quay lại nhìn vẫn thấy mẹ đứng trong sân ngó theo. Cạnh mẹ là bà con hàng xóm. Dáng mẹ bé nhỏ, buồn rầu. Chính Trăng cũng bị sốc trong giây phút chia ly bất ngờ này. Trăng ngơ ngác với mọi thứ. Trong giây phút hoang mang, Trăng nhận ra mình chưa tạm biệt mùa đông. Khi xe chạy qua chỗ mùa đông chăn bò, Trăng ngó láo liên qua ô kính tìm bóng dáng mùa đông và đàn bò. Rồi Trăng cũng tìm thấy mùa đông đứng bé nhỏ bên hồ, tay cầm chiếc roi, bên cạnh là bãi cỏ lúc nhúc đàn bò, dê, cừu, vân vân. Trăng ngoái đầu qua cửa xe, gọi to tên ca tơ mùa đông. Hình như mùa đông chưa nhận ra người trên xe là cô bạn duy nhất của mình. Mùa đông đứng phỗng ra một lúc. Rồi mùa đông nhận ra Trăng, mùa đông leo lên đường, chạy theo chiếc xe. Mùa đông chạy theo một đoạn khá xa, nhưng không tài nào đuổi kịp nên đành đứng lại bên đường. Đường quanh hồ khúc khuỷu lúc Trăng nhìn thấy mùa đông, lúc mùa đông bị chìm khuất bởi những lùm cây. Hình ảnh cuối cùng mà Trăng cố ngoái lại nhìn là mùa đông đứng trên đường, một tay nắm mũ, một tay cầm chiếc roi thảng thốt nhìn theo chiếc xe lạ. Khi không còn nhìn thấy mùa đông, Trăng lại òa khóc. Cháu có vẻ mau nước mắt nhỉ? Người đàn ông nói. Chú không hiểu được đâu, khi chú tạm biệt điều gì đó mà chú rất yêu thương. Trăng nói trong nước mắt. Cô bé chăn bò đó là ai vậy? Bạn thân của cháu, rất thân. Nghỉ hè, cháu sẽ về thăm bạn mà. Thật ra, cháu đi học là đúng đắn. Đi học cháu mới hiểu được nhiều điều, mới thấy cuộc sống rộng lớn đến chừng nào. Cháu sẽ gặp rất nhiều người. Người đàn ông nói. Có thật là mùa hè cháu được trở về nhà không? Trăng hỏi. Thật chứ, có rất nhiều mùa hè mà. Trăng lau nước mắt, tin vào lời người đàn ông. Tội nghiệp mùa đông, ngày nào mùa đông cũng xuống con đường hồ, đứng chờ đợi bên đường, dõi theo chiếc xe vừa đi để chờ mong chiếc xe ấy sẽ mang Trăng quay trở lại. Ngày nào mùa đông cũng chờ, chờ hoài và chờ mãi. Mùa đông không thôi chờ đợi, vì nơi đó chiếc xe lạ đã mang người bạn duy nhất của mùa đông đi. Có những ngày gió lạnh, mùa đông đứng co ro bên vệ đường, mắt nhìn về con đường phía xa. Ánh mắt buồn thăm thẳm. Đó là lần đầu tiên mùa đông biết đến cô đơn và xa cách. Những cảm giác đó dày vò tâm hồn đơn sơ của mùa đông. Mùa đông chỉ trải nghiệm nó một cách hồn nhiên và hoang sơ. Ngày nào mắt mùa đông cũng ráo hoảnh
nhìn chừng chừng xuống con đường như chờ một phép màu được nhìn thấy Trăng quay trở lại. Mùa đông cứ đứng và nhìn, tóc, áo bay tung theo gió, môi khô khốc vì gió. Nhưng lòng mùa đông vẫn không ngừng hy vọng, ngày này qua ngày khác, hết cơn gió này tới cơn gió khác. Chương 7. Mô xuất hiện ở vùng núi đột ngột giống như một cơn mưa và biến mất bí ẩn. Nhiều câu chuyện được thêu dệt quanh Mô, nhưng không ai kiểm chứng được câu chuyện nào là chính xác. Gia đình Mô đến vùng núi trên một chiếc xe tải. Phía sau chiếc xe tải của gia đình Mô là những chiếc xe máy xúc. Họ khai thác cát ở lòng hồ. Ngoài khai thác cát, cha Mô còn lập một xưởng gỗ chuyên chở gỗ về xuôi. Giống như Trăng, Mô cũng đi học dưới phố, chỉ xuất hiện ở vùng núi trong những ngày hè. Từ khi Mô tới, những đêm vui ở vùng núi trở nên bất tận hơn. Là con trai kinh, nhưng Mô chơi với tất cả con trai con gái Gia Lai ở vùng núi, cũng đi chơi Trăng, ngủ thảo, ăn đám tuần như một người Gia Lai chính hiệu. Nhưng cuộc sống của Mô khá kỳ lạ, nhất là gia đình của Mô. Gia đình của Mô ai cũng ít nói. Người cha chỉ ở xưởng gỗ hay ra hồ nhìn đội xe chở cát. Ông khá kín tiếng với những người dân địa phương. Mô cũng không nói. Mô thường chạy đi chơi trên một chiếc xe tải nhỏ, chạy lang thang khắp núi, rồi dừng lại bên đường, leo lên thùng xe, nhìn núi non và đàn bò gặm cỏ. Bọn con trai và con gái ở vùng núi xì xào về Mô trong tất cả mọi câu chuyện của chúng. Mô giống như một chàng hoàng tử phong trần, điển trai, có học, tính cách khẳng khái, ngang tàng, tự lái xe tải đi chơi. Trên chiếc xe tải của Mô thường có một chú khỉ nhỏ. Mô bắt được nó trong rừng. Người làm của cha Mô đốn hạ những cây trong rừng. Con khỉ mẹ đã kịp chạy, cắp theo hai chú khỉ con. Chú khỉ này bị rớt lại. Mô có mặt trong buổi chiều hôm đó. Mô đem chú khỉ nhỏ về nuôi. Khi đã quen chủ, con khỉ gắn với Mô như hình với bóng. Chiếc xe tải của Mô chạy qua, người ta nhìn thấy hai cái dáng trong cabin. Đó là Mô và con khỉ. Khi đi bộ, con khỉ đu trên vai Mô hay đi lững thững phía trước. Con khỉ rất khôn, dường như nó hiểu được tiếng người. Trăng, mùa đông và Mô gặp nhau trong một buổi chiều hè ở núi. Mô và con khỉ đứng trên đồi, nhìn xuống hồ. Lòng hồ đang chật chội bởi những chiếc xe múc cát. Những bụi hoa dại quanh hồ bị những chiếc xe máy xúc phá nát. Bãi cỏ quanh hồ cũng bị những chiếc xe giày xéo. Đàn bò phải khép nép trong những bãi cỏ nhỏ còn lại hiếm hoi bên hồ. Có hai cô gái đang ngồi nhìn cảnh ấy giống như Mô. Họ cùng buồn vì những chiếc xe máy xúc phá nát cảnh hồ. Con khỉ nhìn chủ, nó thấy Mô quan sát hai cô gái nhìn chăm chú. Nó nghĩ chắc chủ thích hai cô gái kia. Con khỉ lao xuống hồ. Nó chạy tới bên Trăng, giật chiếc mũ trên đầu Trăng, rồi chạy vòng quanh hồ. Trăng vào mùa đông rượt theo. Vì sợ mất chiếc mũ, Trăng còn lấy sỏi ném nó. Nhưng nó kiên quyết không trả, còn đội chiếc mũ lên đầu, nhe bộ răng khỉ ra cười. Cái trò ấy không biết bao giờ mới chấm dứt, nếu không có một cậu trai chạy tới chỗ con khỉ nạt nó. Con khỉ ném chiếc mũ lại cho Trăng, rồi nhún vai nhìn chủ. Mô quen với Trăng vào mùa đông là nhờ con khỉ. Khi đã quen nhau, hỏi ra mới biết trường của Trăng học dưới phố gần với trường của Mô học. Mô rất thích hai cô bạn mới. Mô thường chở hai cô bạn đi chơi trên chiếc xe tải. Con khỉ đúng là lanh chanh. Bao giờ ngồi trong cabin, Nó cũng kỳ kèo đòi ngồi cạnh Mô cho bằng được. Trăng hay mùa đông ngồi cạnh Mô, bao giờ con khỉ cũng chui vào chính giữa. Nó kiên quyết bảo vệ chỗ ngồi của nó. Cũng dễ hiểu thôi, lúc chưa gặp hai cô gái này, chỗ ngồi của nó là sát bên Mô mà. Từ khi có Mô, Trăng và mùa đông được bạn bè nể trọng. Lúc trước không có ai chơi với họ, nhưng nhờ Mô, các bạn mới chơi chung với hai đứa. Mô rất lì, thấy chuyện gì bất bình, dù không phải chuyện của mình, Mô cũng xen vào. Mô đã từng đánh nhau với đám đầu gấu ở cả ba làng. Vùng núi của Trăng có ba ngôi làng, mỗi làng có một con đường. Đám con trai trong làng tự nhiên chấn giữ con đường ấy. Thanh niên làng khác vào làng mình đều bị đánh. Ngược lại, họ đi tới làng khác cũng bị đánh. Khi chiều tối vừa xuống, làng nào chỉ biết ở làng ấy. Những con đường vào làng bỗng trở thành căn cứ. Bất kể ai đi trên con đường làng vào buổi tối đều bị gạch đá ném ào ào. Tệ hơn còn bị chặn đánh bằng gậy gộc. Một mình Mô đã đánh nhau với đám thanh niên của cả ba làng bởi cái luật kỳ quặc ấy. Không biết đánh thắng hay thua, nhưng mặt của Mô cũng có vài vết sẹo. Và những trận đánh hội đồng trên con đường dẫn vào ba làng cũng thưa dần rồi chấm dứt. Cho nên với đám thanh niên ở núi, cái tên Mô rất hot. Một đêm cuối hè, khuya lắm rồi, bỗng dưng Mô đến nhà Trăng. Mô gọi, Trăng ơi! Trong đêm khuya vắng, Trăng mở cửa, Mô rủ Trăng đi chơi. Đi đâu giờ này? Trời không trăng không sao, núi không đèn đường và trong đêm chỉ có hai đứa. Mọi hôm Mô luôn đi cùng con khỉ, nhưng hôm nay Mô đi một mình. Trăng lẽo đẽo theo Mô. Trăng không biết Mô sẽ dẫn mình đi đâu, nhưng không hiểu sao Trăng vẫn thích đi theo Mô. Mô dắt Trăng lên hồ phía tây, hồ Tập Lá. Cái hồ này xung quanh đều là núi, nó không rộng bằng hồ Động Thông, cũng không có nhiều người đến chơi, nhưng nhờ thế nước hồ trong hơn. Cảnh vật bên hồ vẫn hoang sơ với những bụi cây và hoa dại. Cả hai ngồi trong bóng đêm, sát hồ, trên một tảng đá. Xung quanh họ là bóng đêm và núi. Trăng đọc cho mình nghe bài thơ về chú chuồn chuồn đi, Mô bảo. Trăng nhìn Mô, khe khẽ đọc. Chú chuồn chuồn lạc mẹ, bay khắp nẻo đi tìm. Mùa xuân rồi mùa hạ, mẹ đang ở nơi nào? Chú chuồn chuồn lạc mẹ, bay đến sóng mặt hồ, một bóng hình trên nước. Có phải mẹ tôi không? Chú chuồn chuồn lạc mẹ, vẫn rong ruổi đi tìm. Chú tin rằng mẹ chú đang ở dưới hồ sâu. Rồi một hôm khát khao, hình bóng mẹ trong đời, chú chui vào hồ nước, tìm người mẹ đơn côi. Chỉ còn đôi cánh mỏng, trôi theo sóng mặt hồ. Chú chuồn chuồn bé nhỏ, ở đâu rồi gió ơi? Sao Trăng làm được bài thơ hay thế? Mô hỏi. Trăng cũng không biết nữa. Trăng hay thấy những chú chuồn chuồn bay bên hồ nước. Trăng nghĩ có con chuồn chuồn rong chơi, nhưng cũng có con bay đi tìm mẹ, nên Trăng viết. Mô cũng định đi tìm mẹ. Mô nói. Mô có mẹ rồi mà. Người đang sống với cha Mô không phải là mẹ Mô sao? Mô lắc đầu. Mẹ Mô ở đâu Mô cũng không biết. Hồi nhỏ Mô luôn nghĩ lớn lên Mô sẽ đi tìm mẹ. Mô không thích nghề của ba Mô. Mô ghét máy xúc cát, ghét máy cưa. Ổng bắt Mô phải học mấy thứ đó, Mô không thích. Mô chỉ thích đi tìm mẹ thôi. Còn việc học của Mô? Mô trầm ngâm không nói. Tìm được mẹ rồi, Mô có trở lại vùng núi này không? Trăng buồn bã hỏi. Có chứ, khi nào lớn hơn nhất định Mô sẽ tìm lại Trăng. Trăng nhớ chờ Mô nhé. Trăng đọc lại bài thơ chuồn chuồn cho mình nghe đi. Trăng vừa đọc rồi mà. Kệ, đọc lại cho Mô nghe, Mô đâu có biết làm thơ. Trăng đọc thơ cho Mô nghe. Chừng khuya lắm, sương đã xuống ướt đầu. Mô đưa Trăng về nhà. Nằm trên chiếc giường của mình, Trăng bỗng thấy bồn chồn kỳ lạ. Mẹ Mô là ai? Vì cớ gì mẹ lại không ở cùng hai cha con Mô? Bà đang ở đâu? Mô có tìm được mẹ không? Rồi việc học của Mô nữa. Nhưng vì sao Mô lại gặp Trăng khuya như vậy, để nói những điều như vậy? Cảm giác bồn chồn dày vò Trăng suốt đêm. Sáng mai Trăng chạy vội đến nhà Mô. Mô đã bỏ nhà đi. Mô để lại một lá thư cho cha, bảo rằng Mô đi tìm mẹ. Cha Mô rất tức giận, nhưng ông chẳng biết con trai ở đâu mà tìm. Mô lớn hơn Trang 1 tuổi, Mô đã đủ 18 tuổi. Mô có bằng lái xe và đã đi bụi bằng chiếc xe tải của mình. Tính cách ngang tàng của thằng nhóc, ông là người hiểu hơn ai hết. Hồi đó chưa đủ tuổi học lái xe, nó còn dám mượn chứng minh nhân dân của người khác đi học lái xe. Vậy thì việc nó thích rong ruổi đi tìm mẹ nó, ông cũng chẳng thể nào cản nổi. Ông vừa buồn vừa tức giận, quát tháo ầm ầm những người làm. Con khỉ của Mô leo lên ngọn dừa, nhìn Trăng đang đứng trong sân xưởng gỗ bằng ánh mắt buồn bã. Sao ông chủ của nó bỏ đi một mình mà không mang nó theo? Nó là chú khỉ trung thành với chủ mà. Sao chủ không nhớ nó? Nó sẵn sàng đi cùng chủ, cùng trời cuối đất mà. Con khỉ kêu khạch khạch, buồn bã cục mặt xuống. Nó trách nó hồi đêm đã ngủ như chết, không biết tỉnh dậy để đi theo chủ. Một nỗi buồn bỗng dâng trong lòng nó. Sao chủ không mang nó cùng đi? Trăng xin phép cha Mô mang con khỉ về nuôi. Ông im lặng không nói gì. Trăng ra hiệu cho con khỉ. Nó nhảy xuống sân, lê bước, gục mặt đi theo Trăng. Mùa đông cũng buồn y chang như con khỉ. Trăng dắt con khỉ về. Mùa đông cứ ôm con khỉ, dõi mắt về phía xa. Dám có thể được, mùa đông sẽ dẫn con khỉ đi tìm Mô lắm. Sao Mô lại ra đi bất ngờ như thế? Đi trong đêm, không nói với ai, chỉ nghe một bài thơ về chú chuồn chuồn bay đi tìm mẹ. Rồi đi, bỏ lại cha, bỏ lại núi mới quen, bỏ lại chú khỉ nhỏ, hai cô bạn gái và một lời hứa vu vơ. Con khỉ và mùa đông không thiết ăn uống gì. Mãi một tuần sau, cuộc sống mới tạm bình thường trở lại. Nhưng chiều chiều, mùa đông lại dắt con khỉ ra hồ. Bốn ánh mắt nhìn về đường xuống ga tàu. Con khỉ ngồi bên mùa đông giống như một con người. Nhìn mãi mà không thấy ai. Nó rúc vào lòng mùa đông, bắt cháy cho mùa đông, rồi quẹt quẹt con mắt như lau nước mắt. Nó biết mùa đông giống nó, đang nhớ về ai.